đáp ứng tiếng gọi của Chúa. Đó là điều mà mỗi chúng ta sẽ học trong buổi sáng hôm nay. Và tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em như thế này, hôm nay là ngày rất vui trong cuộc đời của tôi, và tôi tin rằng đó cũng là một ngày rất vui trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Khi nhìn thấy thế hệ trẻ mạnh mẽ đứng lên để hầu về Chúa. Và cách đây 15 năm, khi tôi đến quản nhiệm hội thánh này, thì chỉ có một ban hướng dẫn thờ phượng vào mỗi sáng Chủ nhật, đó là ban thanh tráng. Có cần giới thiệu để chúng ta biết không? Sau 15 năm rồi, có lẽ là thay đổi nhiều rồi phải không? Nhưng mà năm 2018 thì thiếu niên bắt đầu hướng dẫn thờ phượng luân phiên với ban thanh tráng. Và Chủ nhật tuần vừa rồi, 25 tây tháng 4, là lần đầu tiên mà ban thanh niên hướng dẫn thờ phượng. Và ngày hôm nay là lần đầu tiên ban thiếu nhi hướng dẫn thờ phượng. Và kể từ hôm nay, hội thánh chúng ta sẽ có 4 ban luân phiên nhau hướng dẫn thờ phượng. Và chúng ta có chú ý điều gì không? Trong 4 ban, chỉ có một ban thuộc thế hệ lớn tuổi nói tiếng Việt. Và chúng ta có đến 3 ban thuộc thế hệ trẻ, second generation, nói tiếng Anh. Và ngay cả người đàn, người đánh trống, thì hội thánh chúng ta cũng đã có các cháu thiếu nhi sẵn sàng để thay thế cho lớp đàn anh, đàn chị bước vào đại học. Chúng ta thấy có Andrew đánh trống rất tuyệt vời, phải không? Và tôi cảm ơn Chúa một điều là Christina, tôi nói với cháu rằng con cần phải đàn piano để rồi khi anh con vào đại học, con có thể đàn cho hội thánh. Và hội thánh biết rằng người dạy cho Christina đàn là tôi, nhưng mà tôi ngưng lại rồi. Bây giờ là tôi đã chuyển giao cho Timothy. Và tôi cảm ơn Chúa điều đó. Tôi nói rằng anh hai sẽ chuyển đạt lại những gì mà anh hai đã đàn cho em gái của mình. Và đối với tôi đó là điều hết sức là cảm động. Và tôi muốn nói rằng đây thật là một phước hạnh lớn lao cho hội thánh của chúng ta khi nhìn thấy hai thế hệ nhóm cùng một nhà thờ và trong cùng một buổi thờ phượng. Và hiện nay, tại Hoa Kỳ, nhiều hội thánh phải đối mặt với tình trạng cha mẹ thì nhóm tại nhà thờ Việt Nam, còn con cái thì nhóm tại nhà thờ Mỹ, hoặc đau lòng hơn là chúng nó không còn đến nhà thờ nữa. Và ngay tại vùng Queenville này thì chúng ta đã chứng kiến điều đó. Và khi con cái nhóm tại nhà thờ Mỹ, người làm cha, làm mẹ đều có sự lo lắng. Chúng ta sẽ tự hỏi rằng không biết hôm nay nó có đến nhà thờ để học trường Chủ nhật hay là để thờ phượng Chúa không? Hay là mỗi tối thứ tư nó có đến nhà thờ để học Kinh Thánh không? Rồi các mục sư, rồi các thầy, các cô giảng lời Chúa như thế nào? Nó có hiểu không? Nó có áp dụng lời Chúa vào trong đời sống của nó không? Hay nó chỉ đến nhà thờ ngồi đó rồi trở về? Nó có góp phần hầu vì Chúa không? Và nếu nó không góp phần hầu vì Chúa thì thật khó để nó có thể gắn bó với hội thánh. Tôi nói điều đó đúng không? Con của chúng ta đi đến nhà thờ Mỹ, bao nhiêu đứa góp phần để hầu vì Chúa? Hầu như là zero. Và hàng trăm câu hỏi khác mà người cha, người mẹ thật sự yêu thương, quan tâm đến con cái của mình sẽ thắc mắc, sẽ lo lắng. Và tôi không biết quý ông bà anh chị em thì như thế nào, nhưng mà đối với vợ chồng của tôi, nếu nhìn thấy hai con của chúng tôi mà nhóm tại nhà thờ Mỹ, và đặc biệt trong tuổi thiếu niên, thanh niên, thì chúng tôi sẽ rất là lo lắng. Và điều quan trọng hơn hết đó là đời sống thuộc linh của chúng nó sẽ ảnh hưởng đến nơi mà chúng nó sẽ ở đời đời. Mất của cải vật chất có thể đi làm để kiếm lại được. Tôi nói đúng không? Mất một chiếc xe có thể đi làm để kiếm lại được. Nhưng mà mất linh hồn, chúng ta có biết rằng Chúa Giêsu nói gì không? Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 26. Nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì? Và tôi muốn thưa với quý bạn chị em rằng chưa có người nào được cả thế gian cả. Giàu như ông chủ của Amazon hay là Tesla cũng không được cả thế gian, chỉ một chút thôi. Mà ở đây Kinh Thánh nói rằng nếu được cả thế gian này mà mất linh hồn thì không ích lợi gì. Người ấy sẽ lấy chi mà đổi linh hồn mình lại được? Không lấy điều gì đổi lại được. Vì vậy hôm nay nhìn thấy các cháu thiếu nhi hướng dẫn chương trình thờ phượng, nhìn thấy các con, các cháu của chúng ta, ban thiếu nhi, ban thiếu niên, ban thanh niên, nhóm cùng trong một nhà thờ, cùng trong một buổi thờ phượng, thật không có gì vui hơn cho người làm cha, làm mẹ. Chúng ta có đồng ý với tôi như vậy không? Và điều quan trọng nữa là gì? Là cả hai đều có thể hiểu được ngôn ngữ của mình. Và ngoài buổi thờ phượng sáng Chủ nhật, các cháu còn có các buổi thờ phượng riêng trong tuần hoàn toàn bằng tiếng Anh. Và trong tương lai, đây là điều mà tôi muốn nói trước với Hội Thánh, khi người lớn tuổi chỉ còn lại thiểu số. Vì sao vậy? Vì tôi và quý ông bà anh chị em sẽ về với Chúa, đâu có sống mãi đâu, phải không? Trong tương lai, khi người lớn tuổi chỉ còn là thiểu số thì điều gì xảy ra? Thì tình hình sẽ đổi ngược lại. Một người mục sư trẻ của thế hệ trẻ này sẽ thay thế cho tôi. Và người mục sư đó giảng bằng tiếng gì? Tiếng Anh. Không thể giảng tiếng Việt được. Timothy bảo nó giảng tiếng Việt, no way. Hay là con của chúng ta mà bảo giảng tiếng Việt thì không thể được. Phải không? Phải giảng bằng tiếng Anh. Và người lớn lúc đó sẽ nghe gì? Nghe lại phần chuyển ngữ bằng tiếng Việt. Và tôi muốn nói rằng Hội Thánh chúng ta không sớm thì muộn sẽ đi đến đó thôi. Và hãy nhớ lại lời Chúa phán trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 17. Chúa nói gì? Rượu mới không thể đổ vào trong bầu cũ được. Rượu mới phải đổ vào trong bầu mới thì sẽ giữ được cả hai bề. Tức sẽ giữ được cả hai thế hệ. Thế hệ của những người lớn tuổi và thế hệ của các em trẻ ở tại đây. Và trước đây có một hai cháu nhóm nhà thờ Mỹ. Và phụ huynh hãy kêu gọi các cháu trở về với Hội Thánh của chúng ta. Và tôi biết rằng tại vùng Greenville này có nhiều cháu đã bỏ nhóm. Và một lần nữa tôi kêu gọi quý bạn chị em và đặc biệt các thanh thiếu niên, hãy mời các cháu, hãy mời các bạn của mình trở về với nhà của Chúa. Và qua bài giảng hôm nay, tôi muốn khích lệ các tín hữu, đặc biệt là giới trẻ trong sự hầu về Chúa. Để rồi từ trong chính Hội Thánh của chúng ta sẽ có những người mục sư trọn thời gian hay mục sư bán thời gian hay là lưỡng nghiệp, tức là vừa đi làm vừa hầu về Chúa. Dầu chúng ta là ai không quan trọng, dầu chúng ta giàu có hay không quan trọng, dầu cho chúng ta có học hay là không quan trọng, dầu chúng ta có địa vị hay không quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn hết là chúng ta có tấm lòng cưu mang công việc Chúa hay không. Và qua Kinh Thánh, chúng ta thấy rõ rằng người có tấm lòng cưu mang công việc Chúa sẽ được Ngài sử dụng. Dầu khi được Chúa kêu gọi thì có người đã tìm cách thoái thác, có người thì chấp nhận. Nhưng một khi cả hai bằng lòng bước vào chức vụ để hầu việc Ngài thì cả hai đều được Chúa sử dụng một cách lớn lao. Và chúng ta sẽ thấy điều này qua bài chia sẻ hôm nay. Bài chia sẻ gồm hai phần. Thứ nhất, đó là chần chừ trước tiếng gọi của Chúa. Và thứ hai là đáp ứng ngay tiếng gọi của Chúa. Chúng ta đến phần đầu tiên. Ai là người đã chần chừ trước tiếng gọi của Chúa vậy? Cách đây khoảng 3.500 năm, khi Chúa kêu gọi Môi-se đứng lên làm người giải cứu dân Israel ra khỏi kiếp nô lệ tại Ai Cập, thì Môi-se đã phản ứng thế nào? Môi-se đã trả lời với Chúa ra sao? Ngay lập tức, Môi-se từ chối. Và ông từ chối bằng một câu hỏi. Ông hỏi Chúa như thế này: con là ai? Con là ai mà dám ra mắt Pharaoh và đem dân Israel ra khỏi Ai Cập? Ý ông muốn nói rằng con chỉ là một người bình thường, con không có quân đội ở trong tay, làm sao con có thể đương đầu với Pharaoh? Mà Chúa biết Pharaoh là ai không? Là vua của Ai Cập. Và làm sao con có thể bảo ông ấy phải trả tự do cho hàng triệu người Israel đang làm nô lệ? Con là ai mà có thể làm được điều đó? Chúa nghĩ con là ai vậy? Và đây là nhiệm vụ quá khó khăn, quá to lớn, quá vĩ đại, vượt ngoài khả năng của con không thể làm được. Và nếu chúng ta là Môi-se, có lẽ chúng ta cũng trả lời như vậy. Nhưng đừng bao giờ quên điều này. Khi Chúa giao cho chúng ta trọng trách, thì Ngài luôn làm điều gì? Ngài luôn luôn ban ơn để chúng ta có thể hoàn thành. Và trách nhiệm ta giao cho con càng nặng nề, càng khó khăn bao nhiêu, thì ơn của ta sẽ càng tuôn đổ trên con bấy nhiêu. Và không bao giờ Chúa để cho chúng ta làm một mình cả. Vì sao vậy? Vì Chúa biết rằng chúng ta không bao giờ làm được. Và câu 12, Đức Chúa Trời đã phán với Môi-se như thế này: ta sẽ ở cùng con, đừng sợ. Ta sẽ ở cùng con. Điều ta cần là cần nơi con tấm lòng. Còn những việc khác ta sẽ lo. Và chính ta sẽ ban ơn, ban khả năng cho con, để con có thể hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi đó. Nhiệm vụ mà con người không thể làm được. Nhưng mà ta sẽ ở cùng ban ơn để con sẽ hoàn thành nhiệm vụ đó. Dầu vậy thì Môi-se làm gì? Ông vẫn từ chối. Ông từ chối với lý do thứ hai. Chúng ta cùng lắng nghe. Nếu con đi đến với dân Israel và nói với họ rằng Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em sai tôi đến với anh em, và họ hỏi con tên Ngài là gì, thì con sẽ nói với họ thế nào? Con sẽ trả lời với họ thế nào? Môi-se muốn biết tên của Chúa là gì, để làm gì? Để nói cho dân Israel biết rõ ai là người đã sai ông đến với họ, ai là người đã chọn ông trở thành người giải cứu họ khỏi kiếp nô lệ, và đấng đó có thẩm quyền gì để làm điều đó. Nếu ông đến và nói rằng mục sư Tuấn sai tôi đến đây, ai tin được? Ông đó ông còn lo cho ông chưa xong nữa mà sao mà đi giải cứu cả dân Do Thái được, phải không? Cho nên Môi-se muốn biết tên của Chúa là gì, danh của Chúa là gì, và Chúa có thể làm được điều đó. Và trong câu 14, Đức Chúa Trời phán, chúng ta lắng nghe tên của Chúa. Không biết chúng ta có biết tên của Chúa không? Chúa nói gì? Ta là đấng tự hữu và hằng hữu. Ngài lại phán: hãy nói với dân Israel rằng đấng tự hữu sai tôi đến với anh em. Có người thắc mắc rằng ai dựng nên Chúa? Nhưng đây là câu trả lời. Chúa nói rằng ta là đấng tự có, hiện có và còn đến đời đời. Ta là đấng đã dựng nên mọi sự từ chỗ không có gì cả. Hãy tưởng tượng cả thế giới lúc bấy giờ trống không, và Chúa đã dựng nên cả vũ trụ bao la đẹp đẽ này và dựng nên con người của chúng ta. Và Chúa muốn nói rằng ta là đấng làm được tất cả mọi sự. Vì vậy ta là đấng có thẩm quyền để giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập. Nhưng thưa quý bạn chị em, Môi-se lại tiếp tục từ chối. đoạn 4 câu 1, Môi-se thưa rằng, nhưng họ sẽ không tin và không nghe lời của con, vì họ sẽ nói rằng, Đức Giê-hô-va nào có hiện ra với ông đâu. Môi-se nói rằng, họ sẽ không tin và không nghe lời của con và nói rằng, Đức Giê-hô-va không thể nào hiện ra với ông được. Ông nói rằng Chúa hiện ra với ông rồi nói chuyện với ông rồi sai ông đến để giải cứu chúng tôi. Nhưng mà làm sao chúng tôi biết được? Hay là ông bịa ra ông nói? Mà chúng tôi tin ông mà chết á. Ông giải cứu ông được là Pharaoh là làm thịt chúng tôi luôn. Và chúng ta biết rằng Chúa đã ban cho Môi-se ba dấu hiệu. Ba dấu hiệu. Để rồi Môi-se chứng tỏ cho dân Israel biết rằng ông chính là người được Chúa sai đến để giải cứu họ. Không biết chúng ta còn nhớ ba dấu hiệu đó không? Đó là cây gậy biến thành con rắn, phải không? Rồi khi ông đặt tay vào lòng và đưa tay mình ra thì tay ông hóa phun. Và khi đặt vào lòng trở lại thì tay ông trở lại bình thường. Và rồi dấu lạ thứ ba đó là nước sông biến thành máu. Và qua đó thì dân Israel tin rằng Môi-se chính là người được Chúa chọn để giải cứu họ. Biết Chúa sẽ ở cùng, rồi biết tên của Chúa, rồi làm được những dấu kỳ phép lạ mà không ai làm được. Thì theo quý bạn chị em còn lý do gì nữa để từ chối? Nhưng một lần nữa, Môi-se lại từ chối. Chúng ta cùng lắng nghe đoạn 4 câu 10. Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va rằng, ôi lại Chúa, từ trước đến nay và ngay cả lúc Chúa phán bảo đầy tớ Ngài, con vốn không có tài ăn nói, miệng lưỡi con hay ngập ngừng. Chúa biết rồi, từ lúc sinh ra cho đến giờ phút này và ngay cả khi Chúa đang phán với con bị cà lăm, con không có tài ăn nói. Làm sao con có thể hướng dẫn dân sự của Chúa? Làm sao con có thể nói chuyện với Pharaoh được? Và Chúa phán với Môi-se điều gì? Trong câu 12, ta sẽ ở với miệng con và đặt lời phải nói trên môi miệng của con. Đây là điều Chúa hứa với Môi-se. Con đừng sợ, những gì mà con cần phải nói ta sẽ ban cho. Và con nói lắp bắp, ta sẽ chữa lành cho con. Nhưng mà một lần nữa Môi-se lại từ chối. Môi-se thưa, ôi lại Chúa, xin Chúa sai người khác. Con thấy có nhiều người có khả năng hơn con, mà sao Chúa chọn con chi vậy? Chúa không có chọn ông này ông kia nè, mấy người này họ nói lưu loát lắm á, Chúa chọn họ đi. Và cuối cùng thì Chúa sai A-rôn cùng đi với Môi-se. Dầu Môi-se từ chối lời kêu gọi của Chúa không phải một lần mà đến 5 lần. Nhưng mà lòng nhân từ thương xót của Chúa thật quá lớn lao khi Ngài vẫn nhẫn nại chờ đợi Môi-se. Và cuối cùng, điều gì xảy ra? Môi-se đã đáp lại tiếng gọi của Chúa bằng lòng hầu việc Ngài, trở nên người giải cứu dân Israel. Và tôi muốn hỏi quý bà anh chị em, trong giờ phút này kết quả như thế nào? Kết quả vượt quá điều Môi-se, vượt quá điều dân Israel và vượt quá điều mà mỗi chúng ta mong đợi. Đó là qua Môi-se, Chúa đã giáng 10 tai vạ trên Ai Cập để rồi Pharaoh phải bằng lòng tha cho dân Israel, trả tự do cho họ. Và rồi khi đứng trước biển đỏ thì Chúa đã rẽ biển đỏ để dân Israel có thể đi qua như trên đất khô. Và chúng ta biết rằng ngày hôm nay khảo cổ học đã chứng minh rằng biến cố biển đỏ rẽ ra làm đôi là sự thật. Họ đã tìm thấy được những cái bánh xe và những cái chiến xa của Ai Cập ở dưới lòng biển đỏ. Và cùng nhiều dấu kỳ phép lạ khác. Và qua Môi-se, điều rất đặc biệt là Đức Chúa Trời đã ban luật pháp, đã ban lời của Ngài cho dân Israel và cho các cơ đốc nhân trải qua các thế hệ, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Và giống như Môi-se, lẽ nhiều lần chúng ta cũng từ chối lời kêu gọi của Chúa. Chúng ta nói với Chúa rằng con là ai? Nhiệm vụ mà con phải làm quá khó khăn, con không thể làm được. Hay chúng ta sẽ hỏi rằng tên của Chúa là gì? Con chưa hiểu rõ lời Chúa, con chưa được học hết lời của Ngài, thì làm sao con có thể hầu về Chúa được? Và việc gì xảy ra nếu mà họ không chịu nghe lời của con? Họ không nghe những lời làm chứng, nghe những lời mà con chia sẻ cho họ. Và con không có tài ăn nói, miệng lưỡi con hay ngập ngừng, khi đứng trước đám đông thì con run, con sợ lắm. Hay chúng ta có thể nói rằng xin Chúa sai người khác. Con còn phải đi học nè, con đi làm. Rồi con còn phải lập gia đình, còn phải sinh con đẻ cái, còn phải tạo dựng cơ nghiệp sự đồ, sự nghiệp cơ đồ. Bấy nhiêu còn không đủ thời gian thì thời gian đâu mà hầu về Chúa? Và tôi muốn thưa với quý ông bà chị em rằng đừng để những điều này cản trở chúng ta hầu việc Ngài. Con là ai không quan trọng. Nếu con chưa hiểu rõ lời của Chúa không quan trọng. Vì sao vậy? Vì mục sư vẫn chưa có thể hiểu rõ lời của Chúa được. Rồi nếu con làm chứng hay là chia sẻ mà người ta không nghe, không quan trọng. Vì ngay cả khi mà tôi đi làm chứng thì một số lần tôi bị người ta đuổi ra khỏi nhà. Con không có tài ăn nói, không quan trọng. Hay là người khác có khả năng hơn con, không quan trọng. Nhưng mà điều quan trọng, chúng ta cùng lắng nghe, điều quan trọng mà Chúa sẽ nói với tôi và quý ông bà anh chị em, đó là ta. Ta là đấng tạo hóa, là nguồn của mọi sự khôn ngoan, là nguồn của mọi tri thức, là nguồn của năng lực. Và ta sẽ ở cùng với con và thực hiện qua con. Và trách nhiệm ta giao cho con càng nặng nề, càng khó khăn, thì ơn của ta sẽ càng tuôn đổ trên con. Chúng ta đến phần thứ hai. Đó là đáp ứng ngay tiếng gọi của Chúa. Được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 6. Chúng ta nhớ lại rằng chỉ sau một thời gian ngắn, thì hội thánh đầu tiên đã phát triển nhanh chóng, lớn nhanh như thổi, gia tăng về số lượng cũng như chất lượng. Vì quá nhiều tín hữu nên các vị sứ đồ không có thể lo hết được mọi công việc. Và hậu quả là một số quả phụ đã bị bỏ bê trong việc cấp phát lương thực hàng ngày. Và hội thánh đầu tiên đã chọn mấy người, chúng ta nhớ không? Đã chọn 7 tín hữu. 7 tín hữu để lo công việc này, đó là công việc phân phát lương thực cho những quả phụ. Và trong đó có 2 người nổi bật, đó là Ê-tiên và Philip. Và sau thời gian chăm lo những việc thuộc thể, họ chỉ lo phân phát bánh rồi phân phát cơm gạo. Bây giờ tôi dùng như bây giờ cho người ta dễ hiểu, cơm gạo nước mắm. Chỉ lo những công việc bình thường thôi, chỉ lo những việc phân phát thức ăn thôi. Nhưng mà sau một thời gian họ trung tín làm công việc rất là bình thường đó, thì Đức Chúa Trời đã dứt giấy họ lên, đã nâng họ lên, đã ban ơn và sức dầu bội phần ở trên họ, để rồi họ làm những công việc lớn cho Ngài, những công việc thuộc linh. Và chúng ta đừng bao giờ quên nguyên tắc của Chúa là nếu chúng ta trung tín trong việc rất nhỏ, thì Chúa sẽ giao cho chúng ta việc lớn. Và đúng như vậy. Họ trung tín trong việc rất nhỏ, đó là phân phát bánh lương thực thôi. Một việc mà tôi nghĩ rằng một đứa thiếu niên cũng làm được. Nhưng mà họ trung tín làm công việc Chúa. Và rồi Chúa dứt giấy họ lên. Chúng ta cùng xem. Ê tiên, điều gì Chúa đã làm qua người tín hữu này? Trong Công vụ đoạn 6, từ câu 6 đến câu 8. Ê tiên, tôi muốn mở ngoặc là một tín đồ giống như quý ông bà anh chị em đang ngồi tại đây. Ê-tiên, ông không phải là mục sư, là một tín đồ thôi, nhưng mà ông được điều gì? Ông được đầy ơn và quyền năng làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. Ông được ơn của Chúa, sự ban ơn của Chúa đổ đầy trên ông, quyền năng của Chúa tràn ngập trên ông, đến nỗi ông làm được nhiều dấu kỳ phép lạ rất lớn. Rồi điều gì nữa? Ê tiên đã rao giảng lời của Chúa tại tòa công luận. Tòa công luận là gồm hàng giáo phẩm cao cấp nhất của Do Thái giáo, thầy tế lễ thượng phẩm, các thầy tế lễ, những người Sa-đu-xê, rồi những người Pha-ri-si, những thầy thông giáo. Và ông đứng giữa tòa công luận để rao giảng tin lành. Và trong công vụ đoạn 6 câu 10 xác nhận như thế này: nhưng họ không chống nổi lời lẽ khôn ngoan và Thánh Linh là đấng đã ban cho Ê Tiên những lời lẽ ấy. Hàng giáo phẩm cao cấp nhất của Do Thái giáo nghe Ê Tiên rao giảng tin lành không chống lại được. Họ tìm cách bắt bẻ, không bắt bẻ được. Vì sao vậy? Vì Đức Thánh Linh đã đặt lời của Ngài trên môi miệng của Ê Tiên. Ê Tiên nói ra và những người đó phải im lặng hết. Và bây giờ chúng ta đến người thứ hai, đó là Philip. Được ghi lại trong đoạn 8 câu 8. Philip đã đến thành Samaria để rao giảng tin lành. Và chúng ta cùng lắng nghe điều gì xảy ra. Đoàn dân nghe người, tôi muốn mở ngoặc rất lớn, người đây là ai? Là tín đồ Philip. Ông chỉ là tín đồ giống như tôi, giống như quyên bà anh chị em đây thôi. Tín đồ Philip được, tín đồ đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm. Ồ, một người tín đồ mà đứng ra rao giảng lời của Chúa và thực hành rất là nhiều phép lạ, thì đồng lòng lắng tai nghe người nói. Vì có những tà ma kêu lớn tiếng mà ra khỏi nhiều kẻ bị quỷ ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cớ đó trong thành được vui mừng khôn xiết. Những người què, những người bại nằm liệt giường bao nhiêu năm qua bây giờ đứng dậy bước đi. Những người bị quỷ ám được giải cứu. Và vì cớ đó mà dân thành Samaria vui mừng vô cùng. Và đoạn 21 câu 8 xác nhận Philip là nhà truyền giáo. Là nhà truyền giáo cho Chúa. Và bây giờ tôi muốn hỏi nguyên bàn cho em. Trong buổi ban đầu thì Ê Tiên và Philip là ai? Họ là ai? Họ chỉ là những tín hữu bình thường trong hội thánh. Nhưng khi họ bằng lòng dâng cuộc đời của họ để Ngài sử dụng, thì họ trở nên những con người thật vĩ đại, thật là phi thường. Họ có thể rao giảng tin lành và làm nhiều dấu kỳ phép lạ như những sứ đồ thật thụ của Chúa. Họ là một tín đồ nhưng mà họ có thể làm những công việc như là Phi-rơ, như là Giăng, như là những sứ đồ của Chúa. Và bởi sự hầu vị Chúa của họ mà công vụ đoạn 6 câu 7 ghi lại như thế này. Chúng ta cùng xem. Đạo của Đức Chúa Trời ngày càng phát triển. Số môn đồ tại Jerusalem gia tăng gấp bội. Rất nhiều thầy tế lễ cũng vâng theo đạo nữa. Bởi sự hầu vị Chúa của họ mà tin lành của Chúa phát triển một cách nhanh chóng, mạnh mẽ. Ở đây nói là gia tăng gấp bội. Và tôi muốn thưa với quý bà anh chị em rằng, nếu quý bà anh chị em dâng mình hầu về Chúa giống như Ê Tiên và Philip, thì điều gì xảy ra? Thì chúng ta có thể thế cái chữ Queenview vào đó. Đạo của Đức Chúa Trời ngày càng phát triển, số môn đồ tại Queenview gia tăng gấp bội. Ngay cả những người vô thần, những người chống đối Chúa cũng trở nên môn đồ của Ngài nữa. Qua Môi-se là một nhân vật trong cửa. Qua tín đồ Ê Tiên, qua tín đồ Philip là những nhân vật trong Tân Ước. Chúng ta thấy rõ rằng nếu chúng ta bằng lòng dâng cuộc đời mình cho Chúa, thì Chúa sẽ sử dụng chúng ta một cách lớn lao như các tiên tri của Ngài, như những vị sứ đồ thật thụ của Ngài. Và chính vì vậy tôi cầu nguyện và có lòng tin rằng Chúa sẽ sử dụng các cháu ngồi đây là mục sư quản nhiệm, là mục sư thanh niên, là những người lãnh đạo hội thánh đức tin trong tương lai. Đó là điều mà tôi cầu nguyện và tôi tin như vậy. Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải nhờ một người mục sư ở đâu đó để đến đây làm quản nhiệm hội thánh trong tương lai, hay là mục sư thanh niên trong tương lai. Mà tôi tin rằng từ các cháu ngồi trong những hàng ghế này sẽ trở nên mục sư quản nhiệm của hội thánh này, sẽ trở nên mục sư thanh niên của hội thánh này, sẽ trở nên những người lãnh đạo của hội thánh này. Thế hệ thứ hai, thứ ba nói tiếng Anh, nhưng vẫn là hội thánh Việt Nam. Và tôi muốn hỏi rằng, do you believe that? Câu trả lời là I do. Tôi muốn hỏi rằng, quý ông bà anh em có tin điều đó không? Nhưng riêng tôi, khi tôi cầu nguyện với Chúa, tôi tin điều đó. Tôi muốn kể lại kinh nghiệm của chính mình tôi để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Dầu ông nội và cha của tôi là mục sư, nhưng khi còn trẻ thì tôi không muốn đáp lại tiếng gọi của Chúa. Tôi nhớ một số bạn cùng trang lứa với tôi, cùng tuổi với tôi, đã có thể dạy trường Chúa Nhật, có thể hướng dẫn những buổi học Kinh Thánh khi họ mới khoảng 20 tuổi thôi. Đó là khi tôi còn ở Việt Nam. Nhưng mà tôi muốn thưa với quý bạn chị em rằng tôi không làm được. Không cách gì tôi có thể hướng dẫn được buổi học Kinh Thánh, không cách gì tôi có thể hướng dẫn được một lớp học trường du dịch cả, không làm được. Quý vị có biết tại sao không? Lý do rất rõ ràng, vì Đức Chúa Trời chỉ ban ơn cho người hầu việc Ngài. Tôi đâu có muốn hầu việc Chúa đâu. Tôi đâu có đáp lại tiếng gọi của Chúa đâu. Chúa ban ơn chứ. Mãi đến khi qua Mỹ được 2 năm, đó là vào năm 1998, lúc đó tôi 31 tuổi, thì tôi mới bắt đầu dạy trường Chúa Nhật cho thanh niên. Và rồi thì tôi thấy vui và kinh ngạc lắm. Tại sao vậy? Vì tôi có thể trình bày lời Chúa một cách lưu loát, mạch lạc. Tại sao tôi lại nói điều đó? Bởi vì tôi sinh ra, lớn lên là một người Cà Lâm. Tôi bị cà dữ lắm luôn. Nhưng mà khi tôi dạy lời Chúa không có Cà Lâm. Mà quý ông bà anh chị em có bao giờ nghĩ tôi bị Cà Lâm không? Và điều mà tôi kinh ngạc nữa là khi tôi dạy lời Chúa, tôi cảm nhận là lời của Chúa từ môi miệng của tôi tuôn ra để đem đến sự gây dựng và khích lệ cho ban thanh niên. Và đến lúc đó thì tôi mới hiểu được điều mà Chúa phán rằng Chúa sẽ ban ơn càng thêm ơn cho người sẵn lòng hầu vì Chúa, sẵn lòng dâng cuộc đời của họ để Chúa sử dụng, thì Chúa ban ơn cho người đó. Đến lúc đó tôi mới hiểu được, mặc dầu ông nội tôi là mục sư, cha tôi là mục sư. Và năm 2001, lúc tôi 34 tuổi, thì tôi đến Hội Thánh Richardson, Texas để lo về mục vụ âm nhạc. Và tại đó thì Hội Thánh đã tạo điều kiện cho tôi được chia sẻ lời Chúa. Và tôi muốn thưa với quý bà anh chị em điều này. Dầu đến lúc đó thì tôi chỉ học về âm nhạc thôi, chứ tôi đâu có học về mục vụ đâu. Tôi đâu có qua cái lớp nào về soạn bài giảng đâu. Nhưng mà Chúa đã hướng dẫn tôi soạn bài giảng và chia sẻ tại Hội Thánh Richardson khoảng 10 lần. Và năm 2006, lúc đó tôi 39 tuổi, thì tôi đến quản nhiệm hội thánh tại đây, Greenville. Và mỗi tuần thì tôi đều phải chia sẻ lời Chúa cả. Nhưng mà tôi tiếp tục học để hoàn tất chương trình cao học thần học. Mà điểm mà tôi muốn nhấn mạnh đó là Chúa chỉ ban ơn cho tôi từ giây phút mà tôi quyết định hầu việc Chúa. Từ giây phút đó thôi. Yeah. Và chỉ cần mỗi chúng ta có tấm lòng cưu mang công việc Chúa và bắt tay hầu việc Ngài, Chỉ cần như vậy thôi. Chỉ cần chúng ta có tấm lòng với công việc Chúa, cưu mang công việc Chúa và hầu việc Ngài, thì chúng ta sẽ ngạc nhiên thấy được điều mà Chúa ban cho. Chúng ta sẽ thấy điều đó. Và tôi muốn chia sẻ lại kinh nghiệm riêng của tôi. Và thế nào tôi đã bắt đầu dạy trường Chủ nhật và được Chúa ban ơn như thế nào. Rồi khi soạn bài giảng, dầu tôi chưa có qua trường lớp gì cả. Rồi khi đến hội thánh quản nhiệm, tôi cũng không phải là một người học về mục vụ. Tôi chỉ học về âm nhạc thôi. Nhưng mà khi tôi cưu mang công việc Chúa, khi tôi hết lòng hầu việc Ngài, thì Chúa ban ơn cho tôi. Và bây giờ chúng ta ôn lại để kết thúc. Chúng ta thấy là khi Môi-se đáp ứng lại tiếng gọi của Chúa, thì ông kết quả như thế nào? Ông giải cứu dân Israel ra khỏi kiếp nô lệ và qua ông Chúa đã làm 10 tai vạ. 10 tai vạ kinh hoàng giáng trên Ai Cập. Và biển đỏ phải rẽ ra làm đôi và đá cũng phải phun nước ra, biết bao nhiêu phép lạ mà Chúa đã dùng Môi-se để làm. Và ông là người đã truyền đạt lại luật pháp cử ước cho dân Israel và cho chúng ta ngày hôm nay. Một con người bình thường như Môi-se làm sao có thể làm được những công việc đó? Nhưng mà khi ông bằng lòng đáp lại tiếng gọi của Chúa thì những công việc lạ lùng đó đã được thể hiện qua ông, không phải bởi ông, nhưng mà bởi ai? Bởi Đức Chúa Trời đã làm qua con người của Môi-se. Và tôi muốn nói đến Ê-tiên. Ê-tiên chỉ là một tín hữu ở trong hội thánh thôi. Nhưng mà khi ông bằng lòng dâng cuộc đời ông cho Chúa thì ông có thể rao giảng tin lành trước tòa công luận. Ông có thể làm nhiều dấu kỳ phép lạ rất lớn. Và ông nói và hành động giống như ai? Giống như những sứ đồ thật thụ của Chúa. Dù ông chỉ là một tín đồ. Rồi tín đồ Philip cũng vậy. Ông đến thành Sa-ri rao giảng tin lành. Những người bị quỷ ám đã được giải cứu. Rồi những người què bãi liệt đã đứng dậy bước đi. Và nhiều người tin nhận Chúa. Và chúng ta hãy nhớ lời Chúa trong Luca đoạn 19, từ câu 24 đến câu 26. Chính Chúa Giê-xu đã kể ví dụ này. Chúa nói điều gì? Hãy lấy nén bạc của nó và cho người có 10 nén. Họ ngạc nhiên và thưa như thế này: thưa chủ, người ấy đã có 10 nén rồi. Chúng ta hãy hình dung một người đã có 10 nén bạc rồi. Và người kia thì chỉ có một nén thôi. Mà Chúa bảo gì? Lấy nén bạc của người đó, đem giao cho người có 10 nén. Thì mọi người đều ngạc nhiên và nói rằng: thưa Chúa, người này đã có 10 nén bạc rồi. Tức là nén bạc tượng trưng cho gì? Những ta lân, những khả năng. Người này đã có nhiều khả năng, nhiều ta lân quá rồi. Người kia chỉ có một thôi. Mà tại sao Chúa lại bảo phải lấy nén bạc của người đó mà giao cho người có 10? Và Chúa nói tiếp như thế này: ai có sẽ được cho thêm, nhưng ai không có thì sẽ bị cất luôn cả điều họ đã có nữa. Tại sao người có lại được cho thêm? Vì người đó sử dụng những ta lân, những khả năng của người đó để làm lợi ra cho vương quốc của Chúa. Mà người có một ta lân không làm gì cả, không sử dụng, thì Chúa nói là hãy lấy cái ta lân đó chứ để đó làm chi uổng, vô ích. Và đem cái ta lân đó giao cho người có 10 ta lân. Để rồi người này sẽ càng làm lợi ra hơn cho công việc Chúa. Vì vậy chúng ta đừng có ngạc nhiên khi thấy một người được ơn, hết lòng hầu vị Chúa, cưu mang công việc Chúa, thì mỗi ngày Chúa càng ban ơn và sự sức giàu càng tuôn đổ hơn. Chúng ta có nhìn thấy điều đó không? Còn người không hầu vị Chúa thì càng ngày giống như công việc bên ngoài mà anh em đi làm nêu mà thử có 3 tháng mà không vũa nêu có bị lục nghề không? Lục nghề chứ. Sao mà 3 năm mà không vũ neo chắc dục. Bấm thịt người ta không chứ không bấm ngón. Bấm ngón nữa. Bị lục nghề chứ. Hầu vị Chúa cũng vậy. Hầu vị Chúa mà không sử dụng thì sao? Thôi, Chúa lấy cái ta lần đó, Chúa giao cho người, cho người khác. Và trong lòng tôi thì cưu mang thế hệ trẻ. Và tôi tin rằng, tôi cầu nguyện và tôi tin rằng, từ trong hội thánh của chúng ta, sẽ có người thay thế cho tôi. Từ trong hội thánh của chúng ta sẽ có người sẽ trở thành mục sư quán nhiệm của hội thánh này. Và tôi muốn nói rằng người trong hội thánh mà làm mục sư quán nhiệm vẫn tốt. Tại vì đã biết hội thánh này quá nhiều, biết những băn khoăn, những trăn trở, biết lòng cưu mang, biết lòng nhiệt thành của họ. Mà từ trong hội thánh này mà Chúa dứt dây lên đối với tôi là tốt nhất. Rồi sẽ có những mục sư thanh niên cho thế hệ trẻ. Và tôi biết chắc chắn rằng trong tương lai thì thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba sẽ chiếm đa số, chắc chắn như vậy. Bây giờ nhìn vô là thấy gần như chiếm đa số rồi. Trong tương lai bảo đảm sẽ còn đông nữa. Rồi những người lớn tuổi bắt đầu sao? Về với Chúa, phải không? Và tôi tin rằng thế hệ thứ hai, thứ ba sẽ là những rường cột, những lãnh đạo hội thánh này. Và lúc đó có thể rằng các cháu sẽ nói toàn tiếng Anh thôi. Nếu ai vẫn còn sống lúc đó sẽ thấy hội thánh này nói toàn tiếng Anh. Và những người lớn tuổi sẽ phải dùng hệ thống chuyển ngữ. Nhưng mà tôi muốn thưa như thế này. Dầu các cháu sẽ nói toàn tiếng Anh, nhưng mãi mãi các cháu vẫn là người Việt Nam. Và hội thánh Đức Tin mãi mãi vẫn sẽ là hội thánh Việt Nam. Chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện. Nguyện xin Chúa dùng bài chia sẻ hôm nay để khích lệ quyên bà anh chị em, và nhất là lớp trẻ trong sự hầu vì Chúa. Hãy nhìn lại tấm gương của Môi-se, rồi đặc biệt tín đồ Ê-tiên, tín đồ Philip. Họ cũng chỉ là tín đồ giống như quý ông bà anh chị em thôi. Nhưng khi họ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con sẽ dâng cuộc đời con cho Chúa để hầu việc Ngài. Con muốn dâng tất cả mọi điều con có để hầu vì Chúa, để ca ngợi Ngài. Thì Chúa đã dùng cuộc đời của họ rực rỡ, vĩ đại như thế nào. Và tôi tin rằng quý bạn cho em đứng tại đây, và các cháu thiếu niên, nếu nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin hãy sử dụng con, thì Chúa sẽ sử dụng như vậy. Và hôm qua tôi có nói với các cháu rằng nếu Chúa không kêu gọi các con trở thành mục sư trọn thời gian, nhưng là mục sư bán thời gian hay là mục sư lưỡng nghiệp cũng được. Các con có công việc ở bên ngoài, các con cứ đi làm. Rồi, ngày thứ bảy hay chủ nhật, các con có thể đến để giúp cho hội thánh, giúp cho thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên. Các con có thể làm được điều đó. Tôi tin chắc chắn như vậy. Mỗi người hãy đến với Chúa, mỗi người trong chúng ta hãy đến với Chúa trong giờ phút này. Và nói với Chúa rằng: con muốn được trở nên như Môi-se, muốn được trở nên như Ê-tiên, như Philip cho công việc nhà của Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện cho chính mình và cũng cầu nguyện cho các con, các cháu của mình nữa.